Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2020, tất cả chúng ta quý Phật tử các nơi cùng câu hội chung với đạo tràng Thiền viện Bảo Trơn. Chúng ta có một cái buổi học Phật pháp. Thì trong cái buổi học Phật pháp này, chúng ta học tiếp cái kinh Phổ Môn với tiêu đề là nghiệp chướng tiêu trừ. Đó là cái nghiệp chướng của mình nó tiêu trừ. Tại sao thì gọi là cái nghiệp chướng, mà ở đây thì lại nói là chúng sanh, bởi vì có vô lượng cái khổ ải. Mà quý vị biết tại sao mà chúng sanh có nhiều cái khổ ải? Là bởi vì chúng ta có rất nhiều nghiệp chướng. Chúng ta có nhiều nghiệp chướng thì mới khổ. Cho nên quý vị Phật tử thấy có nhiều người họ khổ nhiều, có nhiều người họ khổ ít, có nhiều người thấy sống mà không có khổ gì hết. Thì như vậy mới nói là mỗi người chúng ta đều có một cái nghiệp chướng riêng. Cho nên quý vị, mình học Phật pháp mình hay nói là chuyển tâm đó, chuyển tâm để chuyển nghiệp của mình. Thì khi mà chuyển nghiệp của mình thì tự nhiên cái nghiệp chướng của mình nó tan. Khi nghiệp chướng mình nó tan thì nó hết khổ. Cho nên quý vị thấy đó, có nhiều người họ nói là mình cái duyên của mình nó khổ, gặp cái người đó làm cho mình khổ, gặp cái hoàn cảnh đó làm cho mình khổ. Nhưng mà quý vị biết tại sao mà quý vị gặp người đó không? Tại sao quý vị gặp hoàn cảnh đó không? Bởi vì do chúng ta, do cái nhân nghiệp của chúng ta, nó khiến mình phải gặp cái người đó, nó khiến cho mình phải gặp cái hoàn cảnh đó, cái môi trường đó, và cái đời sống của mình nó như vậy. Cho nên nó mới tác thành. Mới nói là tất cả các pháp đều từ tâm của mình mà nó phát ra. Cho nên vì vậy đó, mới nói quý vị học Phật thì quý vị cứ chuyển tâm đó. Quý vị muốn cho mình hết khổ, muốn cho cái hoàn cảnh của mình hết khổ, thì tâm của mình đã phải dứt được cái khổ. Tâm mình dứt khổ thì hoàn cảnh nó dứt được luôn. Cho nên á, quý vị thấy có những cái chuyện nó cũng lạ như thế này nè. Tại sao đó, cái người đó họ đối xử với mình nó rất là xấu, mà đối xử với người khác lại rất là tốt. Có nhiều quý Phật tử nói chồng con đó là ra ngoài đối xử ai cũng tốt, mà riêng con đối xử không tốt. Lạ như vậy đó. Mà tại sao á, mà người ta tốt mà đối xử mình không tốt? Bởi vì tâm nghiệp của chúng ta. Bây giờ đừng nói chi đó người ta, chính bản thân của quý vị luôn, bản thân mình luôn. Có người quý vị đối xử rất là tốt, có người quý vị đối xử không tốt, muốn tốt mà tốt không được luôn á. Có những trường hợp mà quý vị muốn giúp đỡ người đó, mà muốn giúp đỡ mà giúp cũng không được luôn. Bởi vì họ không thể nào đón nhận được. Cho nên là quý vị thấy là nhiều khi quý vị mình hay đi làm từ thiện, đi làm cứu trợ vậy đó. Nhưng mà có người đó họ nhận được cái tiền đó, họ xài họ giữ được. Có nhiều người nhận được tiền đó họ giữ không được, có khi họ nhận không được, vì những cái hoàn cảnh nào đó họ nhận cũng không được luôn. Cho nên vì vậy đó, tại sao đó là cái vấn đề mà cái công tác từ thiện đó, là cái vấn đề đó là xuất phát từ cái tâm từ của tất cả các Phật tử và những người tu hành. Nhưng mà Đức Phật chỉ định đó, rõ ràng những cái người mà tu hành đó, xuất gia đó, là phải cầu giác ngộ giải thoát làm cái trọng tâm, mà không đặt nặng cái vấn đề phải đi từ thiện. Là tại sao như vậy? Bởi vì đó là khi mà mình giác ngộ rồi đó, rồi mình mới mang cái Phật pháp đến cho họ, họ hiểu. Họ hiểu là vì sao họ phải khổ như vậy, vì sao họ phải nghèo như vậy. Đó là cái trọng tâm. Bởi vì quý vị không thể nào cho tiền mà họ giàu được, mà quý vị cho họ hiểu được cái vấn đề tại sao mình nghèo, rồi tự họ chuyển cái tâm của họ, họ mới giàu lên được. Giống như bây giờ, thí dụ như bây giờ quý vị Phật tử không phải tự nhiên mà quý vị giàu được đâu. Quý vị phải có cái tâm tốt nè, quý vị phải biết làm lành, làm phước, bố thí, cúng dường. Tất cả những cái tâm đó là những cái nhân nghiệp mà nó khiến cho đời sống của mình được hưng thạnh lên. Làm đâu được đó, gia đình, dòng họ, dòng tộc, tất cả đều được hưng thạnh, là bởi vì do cái nhân nghiệp và cái phước báu của mình mà nó tác thành. Cho nên chính vì vậy đó, là muốn cho mọi người đều hạnh phúc và an vui, thì Đức Phật đó, là Ngài ra đời, Ngài tu hành, Ngài giác ngộ giải thoát, mang giáo lý đến cho mọi người. Cho nên khi mà Đức Phật ra đời đó, là quý vị biết đó, Ngài độ rất nhiều chúng sanh. Những chúng sanh mà sanh lại cõi người đó là đều được giàu có hết. Và những chúng sanh bỏ thân này được sanh lên cõi trời. Khi sanh lên cõi trời thì được hưởng phước được đầy đủ. Cho nên nó chỉ có cái người mà tu hành hiểu được cái đạo lý thì như vậy đó mới là làm lợi ích cho chúng sanh nó được nó đầy đủ hơn. Cho nên á, nhiều khi á, mình thương là quý vị vì cái lòng từ thôi, nhưng mà quý vị cho người ta chỉ là giúp đỡ được tạm thời, mà có khi đó là khích lệ cái lòng tham của họ nữa ông Trần. Cho nên nó có vấn đề mà quý vị thấy người đi làm từ thiện, cái người ta phát phiếu đó, có nhiều người lãnh lừng hai phiếu, có người điền vòng ngược trở lại nữa, có nhiều người dành với nhau đủ thứ. Cho nên cái vấn đề đó là cái vấn đề mà họ bị kích cái lòng tham của họ. Có nhiều người họ rất trân trọng cái vấn đề đó và họ cố gắng họ làm ăn thì như vậy đó, thì họ cũng phát lên được cái đó. Nhưng mà cái đó đều do cái phước của họ và cái công đức của họ khiến cho họ được thành tựu, mình chỉ trợ duyên thôi. Cho nên vì vậy đó, là ngoài cái vấn đề mà quý vị có thể thiện tâm giúp đỡ người khác, thì chúng ta phải đặt nặng cái vấn đề tu hành, làm sao chuyển được cái tâm của mình. Cái tâm của mình á, mà nó thật sự là nó tốt, cái tâm của mình nó đầy đủ cái công đức và cái phước lành rồi đó, chuyển được cái nghiệp của mình đó, là quý vị làm được cái lợi ích cho chúng sanh nó vô lượng, tức là nó rất là nhiều. Cho nên vì vậy đó, là hiểu Phật pháp là cái vấn đề rất là nó quan trọng, nó giúp cho nó cân bằng cái sự sống của mình, và mình hiểu được cái vấn đề cái nào là gốc, cái nào là ngọn. Đa phần chúng ta thì chỉ thích làm cái ngọn thôi, mà không thích là chuyển cái gốc của mình. Cho nên mình cứ thấy cái quả khổ mà không biết nhân khổ nó từ đâu. Khi mà quý vị biết là cái nhân khổ, quý vị chuyển được cái nhân khổ là bảo đảm chúng ta không còn cái khổ não nữa, thì như vậy đời sống của mình nó được bình an và rất là lành mạnh. Thì như vậy đó, là đến cái đoạn kinh này đó, là Đức Phật nói như thế này: chúng sanh bị khổ ách, vô lượng khổ bất thân, Quan Âm sức trí diệu hay cứu khổ thế gian. Đó là chúng sanh bị khổ ách, khổ tức là khổ đó, tức là vô cái lượng khổ mà nó bất thân mình. Thì cái chữ vô lượng tức là nó chỉ cho một cái số nhiều, mà nó cũng chỉ cho một cái cảm nhận, và nó chỉ cho một cái nữa là mình không lường trước được. Đó là ba cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là quý vị thấy là cái khổ mà nó rất là nhiều, quý vị thấy mình khổ nhiều hay khổ ít à? Thường quý vị nói tôi đâu có khổ gì đâu, nhưng mà chúng ta bị khổ mà chúng ta ít khi biết lắm. Bởi vì mình lấy khổ làm vui đó, đến khi nào mà cái khổ đến lúc mà mình chịu đựng không nổi nữa đó, thì lúc đó mình mới than trời thôi. Chứ thật ra đó, nội mà quý vị thấy đó, là mang cái thân này quý vị thấy là khổ nhiều ít. Cho nên mới nói là sanh đến làm người thân khổ nhọc, già sang lụ khụ ý mê mờ, bệnh xâm thân thể đau khôn nhẫn, chết đọa ba đường, nghiệp dễ thôi. Ân ái xa lìa, buồn không nhẫn, oán hờn gặp lại giận không cùng. Ngàn cầu chẳng được, sanh phiền não, năm ấm tranh nhau, đấu sức hùng. Quý vị thấy là tám cái khổ, đơn giản tám cái khổ thôi. Bây giờ quý vị thấy là sanh đến thành người, thân khổ nhọc, đó là mình thành người quý vị thấy là có nhọc nhằn thôi à. Và nói có người, có thân người thì mới vui chứ đâu có nhọc nhằn gì. Và bây giờ quý vị thấy đó, là mình mang cái thân đó là quý vị thấy rất là nặng nhọc. Rồi quý vị phải lo cho nó. Bình thường á là bởi vì mình á, mình cho cái thân này là mình, cho nên quý vị không thấy nó nặng nhọc đâu. Nhưng mà khi mà quý vị hiểu đạo rồi đó, thấy thân này không phải là mình, mà mình phải mang cái thân này. Một ngày là mình lo cho nó ăn ngày ba bữa, nó bệnh hoạn đủ thứ hết, mà mình phải là săn sóc cho nó là không thiếu thốn một cái gì hết. Bữa nào mà săn sóc không đủ đó, là thiếu cái chất này chất kia thì nó sanh bệnh đủ thứ hết. Rồi chưa nói đến rồi nó có những cái hù dọa của mình, không biết là mình có bị ung thư hay không, không biết mình nó bị cao máu hay không, không biết mình nó bị cao đường hay không, không biết mình nó bị cao mỡ hay không. Lúc nào chúng ta phải săn sóc cho nó. Nhưng mà nó có trung thành với mình không ạ? Không có trung thành đâu. Khi nào nó muốn làm gì nó làm, nó muốn bệnh nó bệnh, mà nó không báo cho mình trước nữa. Cho nên khi mà mình phát hiện ra đó là thôi rồi, đã muộn rồi. Rồi đến lúc bây giờ nó ra đi, rồi khi mà nó ra đi rồi đó, là quý vị đó, có kêu nó ở lại được không? Không có ở lại được. Đó là những cái mà chúng ta mang cái thân này, gọi là sanh là khổ như vậy đó. Cuộc sống của chúng ta nó rất nhiều cái khổ, và nó rất nhiều cái bị bức bách về cái tâm lý. Cho nên quý vị thấy đó, nhiều khi đó là mình sống bình thường vậy mà tự nhiên có người đi ngang chê mình cái, mình cũng buồn cũng khổ. Có người mà cái tâm lý họ không tốt với mình, mình cũng đau nhức nhối dữ lắm. Những người bạn của mình đối xử không tốt, chồng con, tất cả những cái nó thuộc về cái tâm lý, làm cho mình đó, nó đều tác động đến tâm lý của chúng ta. Cho nên ví dụ như bây giờ là người ta khen mình thì mình cũng vui, nhưng mà cái vui đó quý vị nghĩ cái vui đó là khổ hay vui à? Cái vui đó là có khi nó cũng là cái khổ nữa. Mà chỉ có cái đời sống thanh tịnh là không khổ thôi, chứ còn cái vui của thế gian vui nó là khổ à? Nó như vậy đó. Quý vị mà đang sắc mà củ cải trắng mà người ta đi ngang người ta khen quý vị đó, chị sắc giỏi quá, sắc hay, sắc lẹ quá, tôi sắc không được như chị đâu à, hồi đó củ cải trắng nó đỏ tươi à. Mình bất cẩn à, tự nhiên khen cái mình mừng quá, mừng quá cái tự nhiên cái mình sắc vô tai của mình nào không hay. Đó là vậy đó. Rồi ai chê chút là mình cũng buồn nữa. Nhưng mà cái chê đó là cái mà chúng ta là dễ buồn dễ giận hơn nữa. Bây giờ là người ta chê mình, rồi người ta khen người khác. Ngày xưa khi mà hòa thượng mà đi giảng đó, ngài nói là cái khó nhất mà của con người ta là khi mà được khen cái người mà cùng làm chung một cái việc với mình. Tức là hai người cùng làm chung một việc mà được khen cái người kia mà mình không có được khen, thì như vậy đó, lòng mình cảm giác nó đau khổ vô cùng. Mình cảm giác rất là tự ái đúng không ạ? Cho nên mới nói đó là cái gọi là từ bi hỷ xả đó. Người ta cứ nói là cái hỷ tức là cái sự quan hỷ của thôi, là mình vui thôi. Nhưng mà đúng là cái chữ hỷ này nó có thêm một cái nữa là tùy hỷ. Tức là thấy người ta làm được mà mình vẫn tùy hỷ cái công việc của người khác. Đây là cái công đức và cái phước lành. Cho nên mình sẽ không có đau khổ và mình sẽ giúp cho người ta được an vui. Cho nên mới nói là cái hỷ tức là phải tùy hỷ, đủ nghĩa là tùy hỷ công đức. Từ tức là thương tưởng tất cả chúng sanh, bi là giúp cho chúng sanh thoát khỏi những cái khổ nạn, hỷ tức là tùy hỷ cái công việc của người khác, và xả là buông xả hết tất cả những cái phiền não và buông xả hết những cái oan khiên oán giận mà của tất cả người khác. Cho nên đó là quý vị được như vậy đó, là quý vị được bốn cái công đức nó lớn là từ bi, hỷ và xả. Đây là quý vị là Bồ Tát. Cho nên quý vị được như vậy là quý vị sẽ không còn cái khổ nữa. nên nó là sanh là khổ, rồi quý vị già rồi cũng khổ nữa, già sang lụ khụ ý mê mờ, già sang cái mình, già cả cái lụ khụ ý mình nó mê nó mờ, rồi bắt đầu là quý vị buồn, quý vị buồn. Cho nên quý vị thấy bình thường quý vị khỏe thì nó khỏe, mà khi mà quý vị già rồi đó là quý vị mau chết lắm. Cho nên khi mà mình cảm giác mình già rồi đó, tự nhiên quý vị buồn khổ nhiều, quý vị thấy mình không được như xưa nữa, buồn khổ nó đau nhức, tinh thần của mình nó mờ, rồi bắt đầu là quý vị nghĩ đến cái chuyện chết thôi. Cho nên vì vậy là cái già là nó khổ là như vậy. Rồi bệnh đó là khi mà cái bệnh nó đến, bệnh quý vị khổ không à? Đó là bệnh xâm thân thể, đau khôn nhẫn. Đó là khi mà nó bệnh đến rồi thì thân thể của mình nó đau nhức dữ lắm, đau nhức vô cùng. Cho nên đó là nó có một cái đó, là hồi nãy tại bạn nói là khi mà gọi là vô lượng là như thế này nè. Khi mà mình đau khổ bất cứ một cái gì là tự nhiên cái đau khổ đó nó tràn ngập cả một cái tâm cảm của mình, nó tràn ngập cả một cái thế giới này. Quý vị thấy cả thế giới này đều là đau khổ, và lòng của mình nó đau khổ là cái tâm hồn của mình đó là nó chết liệm luôn. Tức là khi mà nó đau là như vậy, mà khi bệnh rồi là bắt đầu nó buồn khổ. Cho nên mới nói là nhất chiêu ngọ trực tại sàng, chúng hữu oan triền bức bách. Tức là một hôm, tức là bệnh nó đến, mình nằm ở trên giường bệnh rồi, thì lúc đó mình mới thấy là những quan khiêm nghiệt chướng của mình nó đến để chuẩn bị nó đưa mình đi. Cho nên quý vị thấy là khi mà mình chết á, người ta hay nói là có ngu đầu mã diện hay là có quỷ sứ đến dắt mình đi đó. Thật ra không có ngu đầu mã diện, không có quỷ sứ đến dắt mình xuống cảnh giới địa ngục A Tỳ, mà do bình thường mình sống đó là mình đã tạo nhiều cái nghiệp quả, mình làm cho chúng sanh đau khổ nhiều. Cho nên khi mình chết đó, là những cái chủng tử trong tâm đó, là những cái mình mang đến oán hận cho người khác, thì những cái tâm niệm oán hận đó nó cộng với cái tưởng của mình, khi mình chết đó, là nó hiện cảnh ra. Cho nên có nhiều người mà họ già họ cứ thấy là ma quỷ rồi, họ cứ thấy cõi âm rồi như vậy đó. Không phải là cõi âm, cũng không phải là ma quỷ, nhưng đó là cái nghiệp trong tàng thức của mình nó phát ra để mà nó chi phối mình, nó dẫn mình đi vào cái cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đều do tâm của mình mà nó phát ra, nó biến tướng. Cho nên á, là cái người tạo nhiều nghiệp ác thì là thấy quỷ sứ đến dắt mình kéo xuống cảnh giới địa ngục A Tỳ, thì cái quỷ sứ đó là do tâm của mình nó tạo ra, chứ không phải là có cái quỷ sứ bên ngoài, không có cái ngu đầu mã diện đến mà dẫn mình đi. Không ai dẫn chúng ta được hết, mà chúng ta tự đi. Mới nói là thiên đường có lối không đi đó, địa ngục không lối mà chúng ta vẫn cứ vào thôi. Đó là tự chúng ta nó vào. Bởi vì mình á, cái nghiệp ác, tâm của mình lúc đó là một cái cõi là nó cực ác rồi, thấy quỷ ma đến mình hại người ta nhiều quá, bây giờ người ta tới kéo lôi mình đi thôi. Đó là do mà tâm của mình nó tạo ra như vậy. Rồi khi mà chết, chết đọa ba đường nghiệp dễ thôi. Cho nên đó là quý vị ở đây đó, là nhiều khi mình tự tin lắm. Mình nói á, mình sống nhiều khi mình tu hành vậy nè, nhiều khi chết á là chắc chắn là mình lên cõi người hoặc là cõi trời thôi, à, bảo đảm là như vậy đó. Nhưng mà quý vị có chắc không à? Thưa quý vị, mình không chắc được cái vấn đề gì hết. Bởi vì chúng ta ngoài cái nghiệp thiện, nghiệp ác chúng ta đang tạo trong cái đời sống này, chúng ta còn bị một cái nghiệp nữa gọi là cái cận tử nghiệp. Tức là cái nghiệp mà cái lúc gần chết á, cái lúc gần chết mà lúc đó tự nhiên là quý vị á là có một cái tâm tình gì hay có cái môi trường, cái hoàn cảnh nào mà nó bất thiện nó xảy ra, nó khiến tâm lý của mình lúc đó khởi tham hoặc là khởi sân si lên. Mà khi mình khởi tham khởi sân si lên là mình chết, mình có thể đọa vào trong cái cảnh giới ba đường ác dư chơi vậy đó. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy là khi mà người thân mình có người mất đó, là quý vị hay là mời chư tăng rồi đến để làm chi. Thật ra đó là chư tăng đến đó là có hai cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất á, là để chứng an gia đình. Gia đình nghĩ là có tăng đến cho nên đó là gia đình yên tâm. Là cái thứ hai nữa là sắp xếp là tang lễ, rồi cho quý vị nó đâu vào đó, nó cho nên đó là nó ổn định và tạo một cái từ trường nó an lành để cho người ra đi cảm giác được nó nhẹ nhàng. Và khi mà có chư tăng đến thì cái người mất cũng cảm giác yên tâm. Nghĩa là có hình bóng của Tam Bảo, cái hình bóng của chư tăng khiến cho người mất á là dễ phát khởi thiện tâm hơn. Khi phát khởi thiện tâm thì đó là mình tạo một cái môi trường, một cái gọi là cận tử nghiệp đó, là tạo cái môi trường là tốt để cho người ra đi dễ sanh về cái cảnh giới an lành. chứ không phải là thường thường người ta nói là tang lễ là phải có tăng, phải có thầy tu rồi đến tụng kinh rồi, chứ không có thì không ra cái tang lễ, không có đơn giản như vậy đâu. Cho nên có nhiều người quan điểm vậy, cho nên mỗi lần thấy thầy tu là thấy xui rồi đó, thấy xui, vừa đó là có tang lễ mới thấy ông thầy tu. Cho nên vì vậy thầy ít khi nào mà xuất hiện chỗ đám đông mà không phải thời mà đến đó. Là phải có chỗ nào ta mời đến mới đến. Tự nhiên mình đi đi nó hôm nay gặp thầy xui quá rồi, cho nên người ta làm ăn cũng không được nữa. Chính vì vậy người ta hiểu sai. Đó là cái vấn đề là tạo một cái môi trường an lành, tạo một cái điều kiện nó thuận lợi mà nó tốt đẹp, thì như vậy đó là người ra đi nó được an nhàn, chứ không thôi nó nguy hiểm như vậy. Quý vị biết mà, ông tướng ngày xưa là ông tướng Bùi Hưu. Bùi Hưu là một cái, là ông là tể tướng mà lại là đệ tử của ngài Hoàng Bá, là một thiền sư. Ông ta học Phật pháp rất là thâm hiểu, đời sống của ông ta rất là lành mạnh. Đến lúc mà ông ta chết rồi đó thì ông ta mới mời ngài Hoàng Bá đến vào trong cái biệt phủ của ông để mà chuẩn bị ra đi đó. Thì ngài Hoàng Bá đến đó, ngài khai thị xong rồi ngài ngồi thiền, lúc ông chưa chết đâu. Thì lúc đó ông Bùi Hưu ông mới nằm. Ông mới nằm đó, tự nhiên ông thấy ông thiếp đi. Ông thiếp đi tức là ông cảm giác ông bị thiếp đi, giống như cái người bị mê đi đó. Thì tự nhiên trong lúc đang mê như vậy đó, thì tự nhiên ngài Hoàng Bá hét lên một tiếng. Thì tự nhiên ông giật mình dậy. Ông giật mình dậy mở mắt ra thấy ngài Hoàng Bá. Ông mới kể cho ngài Hoàng Bá nghe. Nói tự nhiên á là lúc bây giờ là con bị thiếp đi. Khi mà thiếp đi tự nhiên con thấy là đi đến một cái đoạn, tự nhiên thấy người rất là nóng bức, nóng mà khó chịu lắm. Thì đi đến một cái hồ. Khi mà đến một cái hồ đó thì thấy cái hồ mát quá, cho nên con nhảy xuống đó để mà tắm. Vừa nhảy xuống á thì lại gặp một cái lão thiền sư hét một tiếng, con giật mình dậy gặp thầy nơi đây. Thì ngài Hoàng Bá mới nói cũng may là tôi hét, tôi mà không hét là ông đã thành rồng rồi, tức là thành súc sanh rồi đó quý vị. Cho nên đó là cái chỗ mà rất là nguy hiểm. Cũng trường hợp có lần mà ngài Triệu Châu cũng trong phương trưởng, ngài hét một tiếng đó. Tự nhiên ngài hét một tiếng cái thì giả bên, ủa sao tự nhiên thầy hét vậy? Thì ngài Triệu Châu mới nói là ông đi ra nhà kháng bệnh đó, tức là cái nhà bệnh từ ở trong thiền viện đó, thì rất là đông tăng mà có cái khu gọi là cái khu mà để cho những người bệnh mà đưa qua bên đó đó, ví dụ như bị cảm thì rồi đưa qua bên đó hết, chứ để chung thì bên đó sống một cái tăng đường gì đó là cả mấy chục thầy vậy đó, mà nếu một người bệnh mà sống chung như vậy đó là sẽ bị lây bệnh đó, cho nên có người nào bệnh là đưa qua bên cái nhà bệnh. Thì lúc bây giờ là vị thị giả mới chạy ra cái nhà bệnh đó, thì thấy có một vị tăng là đang bị sốt nặng rồi, tự nhiên cái là gặp vị thị giả đến thì mới hốt hoảng, mới nói là bây giờ thầy làm ơn thầy đưa tôi đến để gặp hòa thượng phương trượng liền. Thì thầy thị giả mới bưng cái vị thầy đó ra để gặp hòa thượng phương trượng. Khi lên phương trượng rồi đó thì lúc bây giờ là vị tăng đó mới kể lại cho ngài Triệu Châu nghe. Nó là con cũng đang mê, tức là lúc đó mê và con tự thiếp đi. Thì trên đường con đi đó là lúc bây giờ là con thấy một cái nhà lầu, mà trên nhà lầu là có rất nhiều cô gái ở trên đó, là 7 con để mà lên. Lúc đó thấy nhiều cô gái đẹp quá, cho nên là con theo cái tiếng gọi đó mà con lên. Vừa bước lên á thì lại là gặp hòa thượng hét một tiếng, cho nên con mới giật mình trở lại. Thì ngài Triệu Châu cũng nói, ngài nói nếu mà tôi mà không có ngăn chặn ông, bây giờ ông đã thành heo rồi. Bởi vì á là trong một cái giấc mơ của mình nó tạo những cái ảo giác, đưa mình vào trong cái cảnh giới của súc sanh đó, mà mình cứ tưởng là phải đi vào heo rồi để cho mình sợ sao mình vô được. Nó tạo một cái ảo giác là những người mà nhiều cái sự ham muốn của thế gian này tạo nhiều cái nghiệp đó, cho nên á là khi mình nằm mơ cái mình thấy là cô gái này cô gái nọ, nhưng mà thật ra mà vào đó một cái là nó biến thành heo liền. Nó như vậy đó, đưa vào mình vào trong cái cảnh giới mà của địa ngục ngạ quỷ súc sanh, là cái cảnh giới đó là cảnh giới mang đến cảnh giới khổ. Cho nên quý vị thấy, quý vị mà ở đây quý vị có hay đi casino, quý vị có hay đi Las Vegas hay là đi qua bên Connecticut ở Milford rồi đó, có những cái casino, bây giờ Boston có một cái lớn lắm thầy chưa vô nữa. Nhưng mà quý vị biết hả, khi mà đi vào đó họ tạo cái cảnh cho mình là mê ly lắm. Ở Las Vegas thì thầy hay qua bên đó thầy giảng rồi đó, là nội mà đi ngang cái con đường đó là có những cái nhạc nước rồi đó, họ làm cái cảnh đẹp rồi núi lửa, họ làm cho mình đi ngang cái con đường đó mình không thể nào mà mình rời được hết trơn á, để cho mình đi vào trong đó. Mà đi vào trong đó là có những cái cảnh vui chơi, nó khích lệ đủ chuyện cho mình hết, nhưng mà đâm đầu vào đó rồi là chết. Cho nên là quý vị mà đi qua Las Vegas mà những cái tòa mà cái tòa mà nhà mình nó cao nhất, cái tháp mà đi ngang mà quý vị thấy đó, nhiều người họ lên đó họ nhảy xuống tự tử lắm, hết tiền rồi mặt mũi nào nhìn gia đình nữa, nhảy xuống chết luôn. Đó là cái gọi là cái đó là một cái thành phố mỹ lệ mà người ta cũng gọi đó là thành phố của địa ngục, là như vậy đó. Vào đó là tang thương, vào đó là đau khổ, vào đó là chết chóc. Cho nên đó là những cái mà nó dụ mình đó. Thì khi mà mình chết đó, là cái cảnh giới nó đưa mình đến cảnh giới đó. Cho nên là không ai gan ti là bây giờ mình sống như vậy rồi cái mai mốt cái là mình đời sau là mình sẽ tốt đẹp đó, thưa quý vị, không bao giờ có. Cho nên là mình phải tu đến lúc mà cận tử nghiệp rồi đó, là do cái phước của mình cần tướng nghiệp, được thầy lành bạn tốt, được là huynh đệ đạo bạn đến trợ duyên nữa, thì quý vị ra đi thì mới gọi là ra đi một cách nó an toàn. Cho nên đó là cái chỗ mà mình đi đến nơi về đến chốn, cái chỗ mà chết là dễ đọa vào ba đường khổ là như vậy đó. Ân ái xa lìa buồn không nhẫn, những người thương của mình mà xa lìa là mình đau buồn dữ lắm, ăn không được, ngủ không được. Thương chồng, thương vợ, thương con, thương những cái người nào mình có cái tình cảm luyến tiếc, luyến ái đồ đủ thứ là quý vị khổ lắm. Cho nên kể cả mà mẹ con cũng khổ nữa, tình mẫu tử, tình phụ tử. Cho nên là cũng là những cái mà nó câu thắt gọi chung cái từ là ái hà, gọi là ái hà thiên xích lãm, khổ ải dạng trùng ba đó. Tức là cái dòng sông ái, cái sóng của trên cái dòng sông ái nó cao ngàn thước vậy đó. Cho nên là quý vị thấy đó, bây giờ mỗi lần sóng thần mà nó lên mà nó cao chừng 10 thước thôi, khoảng chừng 30 mấy feet. Ngày xưa mà nó lên khoảng chừng 60 feet mà ở bên Indo, Thái Lan rồi vân vân, nó cuốn chết cả mấy ngàn người. Nhưng mà bây giờ là Đức Phật nói cái dòng sông ái của chúng sanh đó là nó cao tới ngàn thước, là nó cao như vậy đó, nó cuốn trôi hết tất cả chúng sanh. Lúc nào cũng khổ, lúc nào cũng đau. Cho nên có nhiều người họ hiểu lầm hai cái chữ là mẫu tử và phụ tử. Thế nào gọi là cái tình mẫu tử? Người ta nói mẫu tử là mẹ thương con rồi lúc nào cũng đau khổ vì con. Thưa quý vị, không có phải. Cái tình mẫu tử là cái lòng mẹ bao la, mà bao la như biển Thái Bình, tức là nó không có bờ, tức là nó không có cái đây kia. Tức là khi mà thương con phải như thế này gọi là tình mẫu tử. Thương con mà nó không có cái bờ, tức là không có một cái sự đòi hỏi con của mình phục vụ cho mình, và không đòi hỏi con của mình phải theo như ý của mình. Cho nên có nhiều người á, cha mẹ thương con nhiều khi là muốn con phải làm theo ý của cha mẹ thôi. Như vậy là cái tình thương như vậy nó không có đông đầy. Thì như vậy đó là nó còn có cái bờ bến, còn có đây kia, còn có một cái suy nghĩ là mình là mẹ, đi đây là người con, mà con nó là con của mình. Cho nên không có cái gì là của chúng ta cả. Con nó đến trên thế giới này nó chỉ là một cái nhân duyên. Chồng đến với mình cũng là cái nhân duyên, vợ đến với mình cũng là cái nhân duyên. Đủ duyên thì thành tựu, hết duyên thì đi. Nhưng mà nó không có cái chánh nhân đó là phải là cái của mình. Bởi vì đời này là của mình chứ đời trước là của người khác. Mà một cái tâm thức mà nó đến với mình á, là một chúng sanh riêng biệt, chỉ là một cái sự mà mượn, tức là tạm mượn thôi, tạm mượn cái quyết thống, cái nhân duyên để mà thành một cái con người thôi. Cho nên vì vậy đó, một con người đến với gia đình mình, một đứa con đến gia đình mình đó là có ba điều kiện. Một là mình nợ nó, hai là nó nợ mình, ba là nó không nợ mà nó cũng không vay, chỉ là một cái duyên đến với mình thôi. Cho nên quý vị thấy có nhiều đứa con mà nó sanh ra cha mẹ sạt nghiệp luôn, nó không làm gì hết mà cha mẹ sạt nghiệp, nói cái bệnh của nó không là đủ là cha mẹ sạt nghiệp rồi. Hoặc là khi mà nó sanh ra tự nhiên quý vị làm ăn không được luôn. Nhưng mà có những người con khi mà sanh ra gia đình tự nhiên là nó làm ăn được, cha mẹ rất là được nhiều cái thuận duyên để mà sống vui vẻ và hạnh phúc. Đứa con là cái kết nối gia đình đủ thứ. Đó là những đứa con đó là nó nợ chúng ta. Còn cái đứa mà nó đến mà làm cho gia đình mình nó tan nát đủ thứ hết trơn, đó là mình nợ nó nhiều đời. Còn có nhiều đứa nó ra là không thưởng không phạt, nó ra cũng vậy, nó có gia đình cũng không có hưng thịnh, mà nó đi gia đình nó cũng không mất mát gì hết. Đó là chỉ là nhân duyên đến với mình thôi, tức là không có nợ trần gì hết, và chỉ là một cái nhân duyên nó bình thường. Thì như vậy đó là một chúng sanh bình thường, đời trước không phải là con mình. Cho nên vì vậy mà khi sanh ra quý vị nhầm lẫn là quý vị nói là con của mình rồi quý vị đau khổ vì đó. Thì như vậy quý vị không thể nào quý vị thể hiện được cái tình mẫu tử. Thương con mà lại không có con để mà thương, thương vì lo cho con hết tất cả, không đòi một cái điều kiện gì cả. Đây gọi là tình mẫu tử. Thì như vậy đó là quý vị không bị cái ái nó chôn vùi. Thương chồng thương vợ cũng vậy đó, quý vị thương mà phải có cái trí tuệ, không thì quý vị bị cái tình thương nó làm cho mình nó đau khổ. Họ sống chung với mình đó là mình rất là vui, họ không còn sống chung với mình đó mà mình rất là đau khổ, có thể chết đi sống lại được. Đó là cái gì gọi là ái hà đó. Oán hờn gặp lại giận không cùng, tức là khi mà oán hờn mà gặp lại là giận lắm. Đang ngồi vậy chứ mà có người nào mình ghét ngày hôm qua ngồi sát là bảo đảm là mình chịu không nổi rồi. Hoặc là đi đâu mà nó đụng độ là tự nhiên mình cảm thấy là nó bực bội trong lòng liền. Đó là những người oán hờn mà gặp lại làm cho mình khổ nữa. Ngài mình ngàn cầu không được sanh phiền não, mình cứ cầu mong. Tức là nhiều khi mình cứ cầu mong ngày mai mình sẽ tốt hơn, cầu mong con mình sẽ như thế này như thế kia, cầu mong gia đình mình như thế này như thế nọ, nhưng mà cuối cùng lại không được. Khi mà không được là làm cho mình sẽ đau khổ. Tức là cầu mà không được là khổ, gọi là cầu bất đắc là khổ. Năm ấm tranh nhau đấu sức hùng, tức là ngoài cái thân tứ đại này còn có cái thọ tưởng hành thức, mà thọ tưởng hành thức này nó làm cho mình á có khổ không à? Rất là khổ. Bây giờ quý vị hay sợ sệt không à? Quý vị hay sợ ma không à? Như vậy cái sợ ma đó là do cái gì? Là do cái tưởng của mình nó làm cho mình sợ hãi. Ở nhà mình là quý vị sợ lắm, nhưng mà còn quý vị nói quý vị gặp ma thế này ma thế nọ, rồi cho nên đó quý vị nói đó là tôi gặp ma, cho nên đó là ma nó nhát tôi làm cho tôi sợ. Bây giờ tài mãn hỏi quý vị Phật tử nè, trên đời này có ma không ạ? Có nhiều người nói tôi đã thấy ma rồi đó, thấy đủ thứ hết trơn, họ kể lại như là diễn cảnh thiệt luôn. Nhưng mà tài mãn khẳng định với quý vị như thế này nè, trên đời này không có ma. Ma nó có từ đâu à? Nó có từ tâm của mình, từ cái tưởng của mình mà ra. Cho nên chính vì cái tưởng của mình nó làm cho mình nó sợ hãi thôi. Cho nên cái người không sợ ma thì lại không bao giờ thấy ma. Cái người sợ ma là đi đâu cũng gặp ma. Tức là người ta nói là mình nhẹ bóng vía gì đó, không phải, là do mình sợ chứ nhẹ bóng vía cái gì. Cho nên quý vị không sợ là tự nhiên là không có, thì mới thấy đó. Là bây giờ quý vị có thể chỉ một con ma thiệt cho mình không? Có thể thấy được không? Không có. Bởi vì mỗi cảnh giới là nó khác nhau. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy được chư thiên không ạ? Chúng ta không thể nào thấy được chư thiên, bởi vì cái thân của chư thiên là nó khác, thân của mình là nó khác, chỉ là ánh sáng thôi. Người nào có thiên nhãn thì mới thấy. Còn ma quỷ cũng vậy, là một cái cõi khác. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh là ba cõi, cõi người là một cõi. Mỗi cõi có một cái cấu tạo hình thân thể nó khác nhau, cho nên mình không thể nào thấy được, mà họ cũng không có cách nào mà họ thấy được mình. Chính vì vậy đó là nó do cái tưởng của mình nó tạo ra, khiến cho mình nó sợ hãi. Rồi á, nhiều khi á, người ta đó là nói chuyện bình thường thôi, cái mình nghe, cái mình suy nghĩ rồi cái mình buồn tự làm cho mình khổ, đúng không hả? Đều do cái tưởng mà nó bình thường. Chứ còn mà nếu mà mình nghe, mà quý vị nghe bằng cái tâm nó chân thành ngay đây và bây giờ thôi đó, là quý vị nghe cái gì tự nhiên quý vị cũng khổ, cũng bình thường à. Họ coi nói xiên nói sỏ gì mình nghe cũng bình thường, cũng không có gì bận tâm hết à. Nhưng mà bắt đầu mình suy nghĩ á, về bắt đầu là suy nghĩ là bắt đầu là có chuyện đó. Mà càng suy nghĩ càng lâu thì mình càng nguy hiểm nhiều hơn nữa à. Đó là những cái mà chúng ta do cái thọ tưởng hành thức mà nó khiến cho mình nó càng đau khổ nhiều hơn. Cái nữa đó là nói là cái vô lượng khổ, tức là những cái khổ nhiều khi mình không có lường được. Ví dụ như bây giờ mình đang vui như vậy nè, khi tự nhiên cái có cái khổ nó đến mà mình không có biết. Đó là đang vui tự nhiên mình gặp những cái chuyện mà nó không tốt, không an lành đến với mình, nó làm cho mình nó đau khổ. Thì như vậy đó là cái khổ của Phật nói là cái khổ nó vô cùng. Chúng ta sống trên khổ mà chúng ta không có hay. Chính vì vậy đó mà mỗi ngày qua đó là cái khổ nó dày dò, nó khiến cho mình nó đau buồn nhiều. Thì do cái sức trí diệu, trí là trí tuệ, diệu là vi diệu, tức là do Quan Âm có một cái sức trí tuệ và rất là vi diệu, nó khiến cho cái đời sống của mình không còn cái khổ đau nữa. Tức là khi mà quý vị nghĩ đến Bồ Tát Quan Thế Âm, quý vị khởi được cái từ tâm, tức là cái từ bi, và quý vị khởi được cái lòng hoan hỷ, và quý vị buông xả được. Đó là bốn cái đức tính mà của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên cái người mà tu theo Bồ Tát Quan Thế Âm, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm mà quý vị không biết, không phát huy được bốn cái đức tính này là quý vị không bao giờ mà thấy có cái kết quả, tu mà không có kết quả. Và cái thứ hai nữa đó là cái trí tuệ. Trí tuệ là như thế này nè, bởi vì á, Bồ Tát Quan Thế Âm đó là sở dĩ Ngài sử dụng được cái nước cam lồ là bởi vì Ngài có một cái bình gọi là tịnh bình, tức là cái tâm an bình, mình mới phát được ra được cái từ bi và hỷ xả. Đó, thì cái bình đó là nó chứa nước từ bi và lòng hỷ xả của mình cũng gói trọn ở trong đó. Mà phải có một cái tâm nó an lành. Muốn có tâm nó an lành thì quý vị phải thực hành cái pháp một của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì như vậy pháp Bồ Tát Quan Thế Âm là như thế này nè quý vị, đó là chúng ta ai cũng có một cái đôi tai, tức là ai cũng có một cái lỗ tai của mình hết. Mà cái đôi tai của mình đó là quý vị nghe được rất nhiều cái âm thanh, nhưng mà quý vị không bao giờ biết sử dụng tròn đầy một cái đôi tai của mình. Nghĩa là thí dụ như bây giờ quý vị nghe đó là do cái sự mà tham, tức là mình muốn cái gì nghe thì mình mới nghe, còn không muốn là mình không có nghe. Hoặc là sân, tức là mình bực bội khi nghe những âm thanh, mình bực bội và khó chịu. Thì như vậy mình nghe theo cái kiểu mà tham sân của mình. Bây giờ bữa nào quý vị thử nghe mà không bằng cái tham sân, nghĩa là lúc nào tai của mình nó cũng nghe hết, nghe những âm thanh lớn nhỏ. Quý vị ngồi đó, ngồi yên tĩnh là quý vị cứ nghe được hết tất cả những âm thanh lớn nhỏ. Cho nên mới nói là tất cả âm thanh đến từ âm thanh từ bên ngoài và âm thanh trong lòng của mình, nó phát ra một lúc mà quý vị đều nghe rõ tường tận hết, là lúc bây giờ đó là lòng của mình thực sự là bình an. Tại vì nếu mà quý vị không bình an thì quý vị nghe không được. Bây giờ mình để mình nghe để trở về cái tâm bình bình an. Nói vậy đó, ví dụ như bây giờ mình nói là lòng của mình mà nó yên tĩnh rồi đó, là tự nhiên mình nghe được hết tất cả những âm thanh. Bây giờ là mình muốn yên tĩnh, mình đâu thể nào yên tĩnh được đâu. Cho nên bây giờ quý vị nghe hết tất cả âm thanh để trở về cái tâm yên tĩnh của mình. Cho nên nương nơi cái âm thanh là quan âm, âm tức là âm thanh, quan tức là cái cửa âm thanh, tức là nơi cái lỗ tai của mình là có một vị Bồ Tát Quan Thế Âm nghe hết tất cả những âm thanh, khiến cho lòng của mình được nhẹ nhàng và thanh thản. Cho nên là được như vậy đó, khi lòng mình nhẹ nhàng thanh thản rồi là tự nhiên là quý vị có được từ bi và có được cái lòng mà nó tùy hỷ. Cho nên bữa nào mà quý vị thấy bực bội khó chịu trong lòng đó, quý vị cứ ngồi yên tĩnh lại, quý vị nghe cho thật kỹ, nghe tất cả những âm thanh xung quanh mình, tiếng nhỏ tiếng lớn gì quý vị cũng đều nghe hết. Khi quý vị nghe như vậy tự nhiên lòng mình nó an à. Khi lòng mình nó an rồi tự nhiên quý vị không còn thiết gì của thế gian hết, không còn có cái gì làm cho mình khổ nữa, không có cái gì mà trói buộc mình được hết. Cho nên đó là mình tự nhiên mình thể hội vào cái đời sống, thể nhập được một cái đời sống. Bởi vì cái đời sống của mình á, là chúng ta ít khi nào chúng ta thể nhập được cái cuộc sống đó. Mình lúc nào mình cũng tạo một cái ranh giới mình và cái cuộc sống, mình và một cái người, một cái con người khác. Lúc nào mình cũng thấy cuộc sống là cái đối tượng và con người là cái đối tượng của mình. Vì sao như vậy? Bởi vì á, là lúc nào mình cũng thấy mình là quan trọng, lúc nào mình thấy mình hơn hết. Mình còn cái ngã nó to quá. Bây giờ lòng của mình nó bình an rồi đó, lúc đó, lúc bây giờ á, là quý vị sẽ không còn thấy quý vị nữa, không còn thấy có mình nữa. Thì tự nhiên đó là tâm mình nó hòa quyện vào cái cuộc sống, mà cái cuộc sống đó là cái cuộc sống ngay bây giờ. Cho nên mới nói là tất cả pháp đều là Phật Pháp là như vậy. Muốn thấy được tất cả pháp đều là Phật Pháp, quý vị phải quên bản thân của mình. Quý vị thể hội vào trong cái cuộc sống, thể hội vào người khác, thể hội vào muôn pháp, tức là thể nhập vào muôn pháp đó, gọi là nhập pháp giới đó. Tức là thì tự nhiên á, là đời sống của mình á, là nó rất là an lành, không có gì nó khổ. Sở dĩ mà chúng ta khổ là bởi vì chúng ta còn thấy có chúng ta, và chúng ta còn thấy có cái hoàn cảnh, môi trường và cái người khác, chính vì cái bản ngã này thôi. Hay cứu khổ thế gian, đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, các cõi nước mười phương không cõi nào chẳng hiện. Tức là các cõi nước ở mười phương không có cái cõi nào mà Bồ Tát không hiện hết. Tức là Bồ Tát lúc nào cũng ở khắp tất cả chỗ, khắp tất cả nơi. Cũng như mình đang ngồi ở đây mà tâm của mình nó trùm khắp, tâm của mình nó cũng ở nơi đây, và xung quanh của chúng ta, tất cả âm thanh, tất cả cảnh duyên nào đến với chúng ta đều biết hết là tâm của mình đó là lúc nào nó cũng trùm khắp bao la như vậy. Đó là chúng ta chỉ cần kéo cái tâm của mình nó trở về trong cái đời sống nó hiện tại của mình ở nơi đây, thì tự nhiên á là quý vị thấy nghe hiểu biết một cách nó tường tận, nó rõ ràng. Khi thấy nghe hiểu biết nó tường tận, nó rõ ràng là tự nhiên đó là lòng của mình nó thanh thản thôi. Bây giờ thường thường á, quý vị học Phật pháp thì hay nghe nói là mình đừng có chạy theo những cái tư tưởng của quá khứ, mình đừng có nghĩ đến cái chuyện mà nó tương lai đó, chỉ sống được với cái tâm nó hiện tại ngay bây giờ là quý vị sẽ được an vui thôi. Nói như vậy đó là quý vị mà hiểu như vậy mà mình có làm được không ạ? Nói gì nói chứ mình cũng nghĩ cái chuyện quá khứ à, nói gì nói mình cũng nghĩ cái chuyện tương lai à. Vì sao như vậy? Bởi vì chúng ta không thể nào cảm nhận được cái sức sống hiện tại ngay đây bây giờ nó có ý nghĩa như thế nào. Nếu mà quý vị sống trở về một cái trạng thái tâm nó ngay đây và bây giờ, ý nghĩa rất là đầy đủ, lòng của mình nó rất là nhẹ nhàng mà rất là cái an vui. Khi quý vị có an vui mà lòng của mình nó nhẹ nhàng rồi đó, thì tự nhiên quý vị sẽ không bao giờ nghĩ đến cái chuyện quá khứ và cũng không bao giờ nghĩ cái chuyện nó đã qua nữa. Tức là mình phải có cái niềm vui trong cái lúc mình đang sống ngay đây. Thì như vậy đó là tự nhiên mình không còn thiết cái chuyện nó đã qua và không còn nghĩ cái chuyện nó sẽ sắp tới nữa. Cho nên khi mình trở về ngay đây, tự nhiên là mình không còn vọng tưởng, mình không còn suy nghĩ và cũng không còn lo âu. Cho nên có nhiều quý vị Phật tử nói là tại sao mình cứ suy nghĩ hoài, muốn không suy nghĩ mà nó cứ suy nghĩ, là bởi vì là chúng ta chưa sống tròn đầy với cái tâm mà chúng ta đang hiện có. Tức là cái tâm đang hiện có là quý vị đang thấy nè, rồi quý vị đang nghe nè, rồi quý vị đang cảm nhận được tất cả những cái mà môi trường xung quanh mình nó rất là vui, rất là nhẹ nhàng. Mà khi mà quý vị sống tròn được cái tâm mà an vui nhẹ nhàng ngay bây giờ, tự nhiên muốn nghĩ mà cũng không có nghĩ được nữa, bởi vì không có cái để cho mình nghĩ. Cho nên vì vậy đó là tự nhiên mình viễn ly được cái quá khứ và viễn ly được cái tương lai. Và hiện tại tâm mình nó không có trói buộc, bởi vì khi mình sống tròn đầy ngay đây á, thì thời gian nó cứ trôi, vạn cảnh nó cứ trôi, mà mình là cái người cứ đi tới thôi. Cho nên tài bản hay nói cái người tu của mình giống như tài xế lái xe vậy đó, là mình cứ đi tới. Mỗi thời điểm chúng ta phải sống tròn đầy trong một cái thời điểm đó, thì như vậy đó là mình lái xe được an toàn. Thì mình cũng đang lái một chiếc xe trong cái con đường luân hồi sanh tử. Lúc nào quý vị cũng sống đông đầy bằng một cái tâm như vậy đó, là bảo đảm là chúng ta sẽ không bị té ngã bởi vì cái cuộc sống. Và cái gì hư dở, cái gì sắp xảy ra quý vị đều biết hết. Cho nên quý vị thấy các vị mà tu hành mà đắc đạo rồi đó, quý vị những chuyện mà sắp xảy ra là quý vị đều biết hết á. Quý vị nghĩ là có thần thông, nhưng mà không có phải. Thần thông cũng từ cái tâm mình nó ra. Quý vị sống an lành như vậy là tự nhiên chuyện gì sắp sẽ sự xảy ra quý vị đều biết hết. Đó là tự tâm của mình nó phát ra, mới nói là đầy đủ sức thần thông là như vậy. Sống trở về cái tâm an lành là quý vị sẽ được đầy đủ các thứ thần thông. Thông tức là mình không còn kẹt bất cứ ở một cái hoàn cảnh môi trường nào hết, và chuyện gì đến chúng ta đều có thể cảm và biết, và chúng ta biết chúng ta làm cái gì đều là do sức niệm Quan Âm, tức là đều do cái công đức mà của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà Bồ Tát Quan Thế Âm đó là chúng ta tự xây dựng nên, chứ không phải là Bồ Tát Quan Thế Âm là một nhân vật đến với mình, mà mình nương nơi cái lời giáo pháp của Phật mà xây dựng nên một vị Bồ Tát ở trong lòng của chúng ta. Thì quý vị có được một vị Bồ Tát trong lòng của mình rồi đó là quý vị sẽ không bao giờ khổ. Cho nên chính vì vậy mà quý vị có cái pháp môn gọi là niệm Phật, niệm Bồ Tát là như vậy đó. Khi mà quý vị niệm Phật để mình nhớ Bồ Tát, nhớ Bồ Tát là mình phải liên tưởng đến Bồ Tát, liên tưởng đến Bồ Tát để cho Bồ Tát và mình chỉ là một mà không còn hai nữa. Tức là Bồ Tát có từ bi thì chúng ta cũng phải có từ bi, Bồ Tát có lòng tùy hỷ chúng ta cũng phải có lòng tùy hỷ, Bồ Tát có lòng buông xả thì chúng ta cũng có lòng buông xả. Là nghĩ đến Bồ Tát, niệm Bồ Tát mà chúng ta có được như thế là tự nhiên đó là gia đình mình, xã hội, cuộc sống và công ăn việc làm của quý vị đều được hanh thông hết. Cho nên nhiều khi quý vị thấy có nhiều chuyện quý vị giải quyết không được, bởi vì tâm của mình nó nhỏ quá, quý vị giải quyết không được. Khi mà tâm của quý vị lớn Tức là mình thương người, từ bi, và lúc nào mình cũng hoan hỷ, và lòng mình lúc nào mình cũng buông xả, là tâm của quý vị nó lớn vô cùng. Khi tâm của quý vị lớn rồi đó, là chuyện nhà là cái chuyện nhỏ, chuyện xã hội là cái chuyện nhỏ, tức là cái gì nó cũng nhỏ hết. Là bởi vì do tâm của mình á, là nó lớn, thì tự nhiên á, là vạn pháp nó sẽ nhỏ lại. Còn tâm của mình á, mà nó nhỏ thì mình thấy cái gì nó cũng khó khăn với mình. Cho nên vì vậy mới gọi là chuyển tâm, đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, các cõi nước mười phương không chỗ nào chẳng hiện. Thì lúc bây giờ là mình mới phương tiện, mình mới giúp đỡ người khác. Bởi vì khi mà quý vị tu được rồi đó thì quý vị mới giúp đỡ được người khác. Khi mình có từ bi hỷ xả rồi thì mình mới có thể giúp được người khác. Quý vị làm chưa được thì quý vị sẽ không bao giờ mà quý vị giúp được người khác đâu. Đây là một cái mà nó rất là tự nhiên thôi, là từ cái tâm của mình nó phát ra. Bởi vì quý vị thấy Đức Phật á, ngày xưa mà tại sao Ngài thuyết pháp đó là người ta giác ngộ nhiều, bởi vì cái gì Ngài làm cũng được hết. Ngài buông xả được, Ngài có từ bi thiệt, Ngài có lòng hoan hỷ thiệt, và Ngài hỷ xả được. Cho nên Ngài nói chúng sanh á, là chúng sanh nghe. Còn mình nhiều khi mình nói người ta không nghe, nhiều khi người ta nhiều khi làm ngược lại nữa, gọi là giáo đa thành quán. Tức là mình càng nói thì người ta lại càng quán nhiều hơn. Cho nên là mấy Phật tử bữa trước lên có hỏi thầy đó, thì thầy cũng có nói chuyện Phật pháp. Trong lúc nói chuyện Phật pháp đó, thì từ nãy cũng có kể cái câu chuyện, nói là lúc ngày xưa là có cái bà đó, bà có đứa con. Thì đứa con đó là có một cái tật là cứ ham mê chơi kiển thôi, tức là ham mê chơi cây kiển á. Mà bỏ bê nhà cửa vợ con là cũng cái đam mê của nó, mà nói nó bỏ không được. Thì lúc bây giờ là bà nghe tin ở trên núi á, là có một thiền sư ở trên núi á, là đạo cao đức trọng lắm. Cho nên bà mới bưng đứa con của bà lên, mới nhờ thầy để mà khuyên là con của mình đừng có chơi kiển nữa. Thì khi mà nói chuyện với thầy rồi đó, thì thầy mới nói thôi bà dẫn đứa con về đi, một tháng sau dẫn đứa con lên đây, tôi sẽ chỉ cho cái cách nó không chơi kiển. Thì một tháng sau thì bà mới dẫn đứa con lên đó. Thì thầy mới nói nhẹ nhàng lắm, nói thôi con về đi, con đừng có chơi kiển nữa. Bởi vì chơi kiển nhiều khi nó là sự tốn kém, mà không có thời gian lo cho gia đình, lo cho vợ con. Đứa con nó nghe nó cảm động lắm, nó hứa với thầy là từ đây về sau nó không chơi kiển nữa, nghe lời thầy để mà sửa lại sống cho nó tốt hơn. Cái bà già bà ấm ức, bà nói đó là tháng trước tôi lên tôi hỏi thầy, thầy cũng thầy kêu tôi tháng sau là lên đây để mà thầy khuyên, mà cũng khuyên có chừng đó, tại sao tháng trước sao thầy không khuyên vậy đi. Ông thầy mới nói thiệt với bà đó, bởi vì tháng trước tôi cũng chơi kiển. Bởi vì tôi cũng chơi kiển cho nên tôi không thể nào khuyên nó được. Cho nên một tháng là để tôi dẹp hết tất cả những cây kiển trong chùa, là không còn chơi nữa, cho nên tôi mới khuyên con của bà. Mà nhờ vậy con của bà mới nghe theo. Thì lúc đó thầy kể như vậy đó, thầy kể chuyện mấy Phật tử nghe thì cũng vui vui như vậy. Lúc đó có một Phật tử nói thầy ơi, con của con là nó hay chơi game lắm, thầy có cách nào chỉ cho con của con đừng chơi game không? Cái thầy chưa kịp trả lời, quý Phật tử nói thầy có cần chờ một tháng không? Thế thầy đâu có chơi game đâu mà chờ một tháng đúng không? Cho nên vì vậy đó, là khi nào mà mình làm được thì mình nói thì người ta mới nghe được. Cho nên vì vậy mà quý vị muốn độ được chúng sanh đó, là lòng của mình là phải có từ bi và phải có hỷ xả. Không có từ bi, không có hỷ xả là không thể nào độ được chúng sanh. Cho nên đó, là cái mà nó nguy hiểm như vậy. Nhưng mà chúng sanh mà gần nhất là ai à? Là chính mình. Quý vị có từ bi, có hỷ xả rồi là quý vị sẽ không bao giờ khổ hết. Những cái chuyện khổ của thế gian nó xảy đến với mình, mà do cái lòng của mình nó rộng lớn, tự nhiên mình thấy không có gì đáng để cho mình buồn hết. Ai nói gì mình thấy khó chịu một chút, mình nghe rồi cái hơi giận một chút, cái tự nhiên nó cũng trôi qua à. Bởi vì mình thấy là bởi vì họ quá khổ, họ mới mang đến nỗi khổ đến cho mình. Mình thấy tội họ, mình thương. Và khi mình thương rồi là tự nhiên là mình không còn khổ nữa. Cho nên cái khó nhất là mình thù đó. Ai làm gì cái là mình thù. Khi mà mình thù rồi là mình sẽ đau khổ. Bây giờ người ta làm gì mà mình không thù, mình vẫn thương người ta, là quý vị sẽ không còn đau khổ nữa. Bởi vì cái bực bội đó, cái đau khổ đó, nó không bao giờ đến người khác. Mà mình khởi lên cái bực bội đau khổ, cái đau khổ đó nó chịu thiêu đốt tâm can của mình. Cho nên đó là cái mà tất cả chúng ta mà có được cái tâm này thì tự nhiên sẽ không còn buồn khổ nữa. Các loài trong đường dữ, địa ngục quỷ súc sanh, đó là địa ngục quỷ súc sanh, sanh già bệnh chết khổ, lần đều khiến dứt hết, đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, và sanh lão bệnh tử đều dứt hết, không còn những cái khổ não nữa. Bởi vì cái khổ của chúng sanh ở trong cảnh giới địa ngục, cái khổ của chúng sanh trong cảnh giới ngạ quỷ, cái khổ của chúng sanh đó, trong cảnh giới súc sanh đều rất khổ, gọi là ba đường ác, cho nên nó rất là khổ. Cho nên vì vậy đó, rồi bản thân mình bị sanh lão bệnh tử khổ nữa, cho nên lần đều dứt hết đều do công đức mình niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì như vậy ở đây quý vị thấy đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, là quý vị nghĩ là nó xa hay nó gần, nó ở trong tâm của mình. Lúc nào mình khởi một cái tâm ác, lúc bây giờ là tâm mình nó địa ngục. Lúc nào quý vị khởi phiền não là tâm của mình nó địa ngục. Bữa nào quý vị phiền não đau khổ cái gì đó, lòng mình là sáng hay tối? Tức là lòng mình là tối, đúng không ạ? Cho nên mới nói là Địa Tạng á, là Nam Mô Giáo Chủ Cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương đó. Tức là Ngài là giáo chủ ở cảnh giới U Minh. U Minh là gì ạ? Là tối thui à. Mà tối thui là cảnh giới địa ngục. Bữa nào quý vị phiền não là mình tối hay sáng à? Vì phiền não là lòng của mình là nó tối, là lúc bây giờ quý vị đang chìm trong cảnh giới địa ngục đó. Rồi quý vị khi nào mà quý vị mà ích kỷ ác độc là quý vị rơi vào trong cảnh giới của ngạ quỷ. Đó là những cái tâm đó nó làm cho mình đau khổ. Cho nên suốt ngày nhiều khi có lúc quý vị vui, mặt quý vị thánh thiện như là tiên, có lúc quý vị buồn, mặt mày quý vị là đỏ bừng và đau khổ, là lúc bây giờ chúng ta chìm trong cảnh giới địa ngục. Cho nên đó, quý vị không có nghĩ là đến lúc mình chết rồi mình mới đọa vào cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người, mà quý vị đang sống một ngày đây chúng ta cũng bị chìm trong cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh vân vân, là bình vững bị là luân hồi sanh tử. Chúng ta bị cái cảnh luân hồi sanh tử mà không đợi đến lúc mà mình chết, đó là cái mà làm cho mình nó đau khổ như vậy. Lần lần được tiêu hết, tức là khi mà quý vị khởi được cái tâm từ rồi, quý vị sống an lành như vậy là tất cả chúng ta là sẽ tiêu hết được hết tất cả những cái khổ nạn và không còn buồn lo và đau khổ nữa. Đó là cái mà chúng ta tự nhiên mình thương và mình hiểu được tất cả chúng sanh, thì tự nhiên mình sẽ giáo hóa được mà những chúng sanh đó là ở trong lòng của mình. Đến khi quý vị thành tựu được, quý vị hết khổ rồi, tự nhiên quý vị sẽ thương được tất cả chúng sanh, phải làm cho chúng sanh được hết khổ luôn. Đó là khi phát được cái tâm từ là hết khổ. Cho nên thời Phật còn tại thế đó, thì lúc bây giờ là có một cái con quỷ nó sanh ra một đứa con, nhưng mà nó lại là mang lớp của một cái con người. Cho nên khi mà nó sanh con ra đó, là cứ mỗi ngày nó cứ đi bắt con đít về nó ăn thịt thôi. Mà ngộ một cái là con quỷ này nó lại thương con nó nhiều lắm. Thì mọi người đều lo sợ, tất cả bà mẹ, tất cả những người cha đều sợ mất con. Tại vì đã mất nhiều người rồi, nhiều đứa bé rồi. Lúc bây giờ Đức Phật á, Ngài mới sai Đại Hiếu Mục Kiền Liên đó, con dùng thần thông đến bắt đứa con của cái con quỷ đó về tịnh tinh xá cho thầy. Thì Ngài Mục Kiền Liên Ngài đến, Ngài mới bắt đứa con đó về tinh xá. Thì cái bà mẹ này đi về đó, bà mẹ cái con quỷ này mới đi về đó, thì mới thấy con mình mất rồi. Thì lúc đó nó đau khổ vô cùng, nó đau khổ mà nó tự vì nó quá thương con, nó đau khổ có thể chết đi sống lại. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới đến, khi mới đến mới hỏi là tại sao ngươi lại đau khổ như vậy. Thì con quỷ này mới nói nó không biết tại sao nó đi ra ngoài rồi bây giờ nó lại về, nó lại thấy con nó không còn nữa. Nó tìm hết tất cả chỗ cũng không thấy con, bởi vì do sức thần của Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, Ngài dùng thần thông Ngài giấu đứa con rồi, cho nên mấy con quỷ nó đâu có thể nó thấy được đâu. Thì Đức Phật mới nói nếu mà Như Lai có thể trả lại đứa con cho ngươi thì ngươi lại nghĩ như thế nào. Nói nếu mà Ngài có thể trả được đứa con thì muốn làm cái gì á thì Ngài cũng, nó cũng có thể làm cho Đức Phật. Đức Phật nói gì nó cũng nghe hết, bởi vì thương con quá mà. Thì Đức Phật mới nói đó, khi nhà ngươi mà mất con đó, nhà ngươi có khổ hay không? Thì cái con quỷ này mới nói là tôi rất là đau khổ. Thì Đức Phật mới nói như vậy đó, là khi mà ngươi bắt những đứa con của những người khác đó, thì cha mẹ của những đứa khác, những đứa con đó cũng khổ như nhà ngươi như vậy. Một cái câu nói bình thường thôi, nhưng mà con quỷ này nó thức tỉnh. Khi mà nó thức tỉnh rồi á, nó sám hối với Đức Thế Tôn, và Đức Phật ngài mới sai ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên trả lại đứa con, và nó xin quy y với Phật. Nhưng mà nó nói bình thường nó sống nó nhờ máu thịt thôi mới có thể ăn được, nhưng mà bây giờ á, là không cho nó ăn thịt của những đứa trẻ nữa thì làm sao nó sống được. Thì Đức Phật mới hứa là mỗi bữa ăn, chư vị tỳ kheo chích ra một phần cơm cúng cho nó ăn trước. Cho nên vậy mà quý vị thấy mà bây giờ chư tăng mỗi lần mà ăn cơm đó là đều cúng đại bàn đó, chúng quỷ thần rừng núi đó, là chúng quỷ thần đó là cúng cho cái loài quỷ đó đó, à, để cho họ ăn đó. À, thì như vậy đó là cái tích mà ngày xưa thời Phật như vậy. Thì như vậy đó là khi mà cái con quỷ này phát khởi được cái từ tâm, tức là khi mà nó biết được người khác cũng đau khổ khi mất con, mà bản thân nó cũng mất con nó đau khổ như thế nào, thì bây giờ nó không còn làm những cái chuyện ác đó nữa. Cho nên có nhiều người nói đó là mình không đủ cái ý chí, cho nên chính vì vậy đó là mình không thể làm được. Người ta có ý chí người ta làm được. Giống như cái chuyện mà bỏ thuốc lá đi, có người bỏ được, có người bỏ không được. Mình nói cái người đó có ý chí, mà thật ra không phải là có ý chí, mà cái người đó hiểu được cái vấn đề đó chính xác, biết cái đó nó nguy hại, biết cái đó nó mang không mang đến thiện pháp. Cho nên chính vì vậy người đó không làm. Cho nên vì vậy gọi là cái người có ý chí. Quý vị học Phật Pháp, quý vị nói là Đức Thế Tôn đó, ngài bỏ thành Ca Tỳ La Vệ, rồi ngài đi tu, rồi ngài giác ngộ giải thoát, ngài có một ý chí gọi là ý chí sắt đá. Thưa quý vị đó, cái ý chí sắt đá mà mình nói là Đức Thế Tôn có đó, là thật ra ngài không có ý chí gì cả. Ngài không phải là có ý chí quyết lòng như chúng ta, là muốn làm chuyện gì mình quyết lòng mình làm, không có phải như vậy. Ý chí của Đức Phật là như thế này nè, gọi là ý chí, là trí, đây gọi là cái trí tuệ. Ở nơi thành Ca Tỳ La Vệ, ngài sanh ra lớn lên, ngài hiểu được cái kiếp nhân sinh nó như thế nào, đau khổ như thế nào, rồi ngài bỏ thành Ca Tỳ La Vệ đi, như là bỏ một đôi dép bỏ thôi, một đôi dép rách thôi. Bữa nào mình đôi dép mà nó rách mình bỏ vô thùng rác mà mình không có tiếc nuối cái gì hết. Sở dĩ mà ngài được như vậy đó là ngài hiểu được là cái kiếp nhân sinh nó là như vậy, thấy là như vậy. Cho nên chính vì vậy đó là ngài bỏ một cách nó nhẹ nhàng. Cũng như vậy đó, là khi nào mà chúng ta thấy rõ được cái đời sống con người và cái kiếp nhân sinh nó một cách nó tường tận, thì chúng ta sẽ không còn những cái khổ đau nữa. Thì như vậy đó là muốn được như vậy đó là chúng ta phải tu hành, tu cái hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm, để cho lòng của mình đó là có từ bi và có cái sự mà quan hỷ và buông xả được hết tất cả những cái chuyện của thế gian. Buông xả là quý vị khỏe lắm. Cho nên đó, nhiều khi quý vị cái gì cũng ôm, cái gì mình cũng nắm bắt hết là mình khổ lắm. Bây giờ mình buông hết đi, tất cả những cái lo nghĩ, những cái chuyện mà những cái tâm lý tình cảm gì mình cứ buông bỏ hết, buông xả hết. Rồi những cái phiền muộn, những cái oán hờn mình buông hết đi, tự nhiên lòng của mình nó nhẹ nhàng. Khi lòng của mình nó nhẹ nhàng thì tự nhiên á là mình sẽ được thanh thản thôi. Và khi mình thanh thản thì tự nhiên á là mình sẽ giải thoát và không còn nó khổ đau nữa. Cho nên quý vị phải nhớ, phải có từ bi, rồi phải có lòng tùy hỷ, phải có cái công đức buông xả được, là quý vị tất cả những cái khổ nạn, dù là vô lượng khổ, nó bất thân, nhưng mà nương nơi cái tâm Bồ Tát này là quý vị sẽ không còn khổ não nữa, và dứt được cái luân hồi sanh tử, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cõi người sanh lão bệnh tử, đều dứt hết những cái khổ trong cái luân hồi sanh tử và những cái khổ mà chúng ta đang có ngày hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì nghĩ ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.